vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khi thủ hiến New South Wales, Lady Bridgillian, loan báo người dân sẽ được tự do nhiều hơn cho những người đã chủng ngừa đầy đủ, việc này gây nhiều quan ngại.
The important thing to note is when we get to 70% double dose, the freedoms that
will. Điều quan trọng là cần ghi nhận, chúng ta đạt được mức độ chủng ngừa hai liều là 70%, thì chúng ta sẽ được tự do cho những người đã tiêm chủng đầy đủ. Chúng tôi hiểu rằng nguy cơ nhiễm bệnh hay phát triển bệnh nặng sẽ giảm bớt khi quý vị đã chích đủ hai liều. Nguy cơ bị nhiễm virus hay lây lan cho người khác là hết sức giảm thiểu khi đã chích vaccine. Thế nhưng với những người chủng ngừa đầy đủ đến mức độ 70% thì vẫn còn một số hạn chế.
Đối với những người chưa tiêm chủng, cuộc sống có lẽ cũng không thay đổi nhiều so với hiện nay, vẫn còn bị phong tỏa trừ các dịch vụ khẩn thiết. Thế nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết việc thờ phượng tại một nhà thờ, thánh đường, đền chùa hay thánh đường do Thái giáo nên được xem là nhu cầu cần thiết. Một số vận động trực tiếp ông Bộ trưởng Y tế Brad Hazard về vấn đề này khi họ cho rằng một số giáo sĩ sẽ công khai bất tuân dân sự nếu chính phủ bắt buộc các tín đồ phải chủng ngừa đầy đủ. Các đại diện của Công giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và đạo Sikh đã cho SBS News biết về mối quan ngại của họ. Ông Philip Colgan là mục sư cao cấp của giáo hội Anh giáo St. George ở phía bắc Sydney. Ông cho rằng vấn đề bất tuân dân sự không phải là chuyện ông đang tranh đấu, cũng như chẳng phải là con đường đi tới.
Tôi nghĩ khó khăn cho những người Tin Lành ở đây là lập trường chung của mọi nhà thờ phải tuân thủ các quy định của chính phủ và khuyến khích các tín đồ trong việc này. Trong Tân Ước, chẳng hạn trong quyển Titus, có viết, hãy nhắc nhở mọi người là phải tuân thủ luật lệ và nhà cầm quyền. Hãy kiên nhẫn trong việc thực hiện những điều tốt. Đó là lý do chúng tôi sẵn lòng và tình nguyện bỏ đi quyền hạn của mình trong suốt thời gian đại dịch để làm những gì cần thiết và lợi ích cho xã hội, theo đúng hướng dẫn của chính phủ.
Với kế hoạch đề ra sổ thông hành vaccine, dường như những người không chủng ngừa có thể bị loại ra khỏi các hoạt động. Ông Philip Colgan nêu lên các quan ngại.
For Christians, the idea that we would exclude anyone from the church.
Đối với tín đồ Tin Lành, ý tưởng về việc chúng tôi loại bỏ những người không được vào nhà thờ là một khó khăn lớn, bởi vì nó đi ngược lại tinh thần của Thánh Kinh. Chúa Giê-xu bao gồm những kẻ có tội, những kẻ bần hàn sống ngoài xã hội. Ngài đến và an ủi người cùi, những người mà không ai khác nói chuyện cũng như thu nhận vào giáo hội. Đối với những kẻ tội lỗi và những người có quan điểm cố chấp, thì họ cần phải thay đổi về sau khi gặp Ngài. Thế nhưng công việc của chúng tôi không phải yêu cầu mọi người phải thay đổi và không cho họ vào nhà thờ.
Còn bà Monica Dumit thuộc Tổng giáo phận Công giáo ở Sydney cho rằng toàn thể giáo hội từ Đức Giáo hoàng Francisco trở xuống đều khuyến khích mọi người đi chủng ngừa.
We've seen a high take up of vaccination amongst faith communities and some of the lockdown LGA.
Chúng tôi thấy con số những người tiêm chủng rất cao trong các cộng đồng tôn giáo tại một số địa phương bị phong tỏa và cũng là mức độ chủng ngừa cao nhất nữa. Chỉ tuần qua thôi, tôi đã chứng kiến một địa điểm chủng ngừa được dựng lên trong bãi đậu xe của nhà thờ. Vì vậy, các cộng đồng tôn giáo đã ủng hộ mạnh mẽ thông điệp chủng ngừa.
Bà hy vọng những nơi thờ phượng có thể xem là khẩn thiết.
Những gì chúng ta yêu cầu chính phủ và giới chức y tế New South Wales hiểu biết rằng tín ngưỡng là điều thiết yếu và việc thờ phượng cũng quan trọng không kém. Việc này nên sửa đổi để xem đây là một dịch vụ thiết yếu cho mọi người, chứ không riêng những người đã chủng ngừa.
Còn giám mục Robert Rabat là chủ tịch nghị hội các giáo hội Trung Đông tại Úc, bao gồm Maronai, Menkai, Chính Thống Giáo, Armenia và Giáo hội Công giáo Syria. Ông nói rằng nên có một giải pháp cả hai cùng có lợi, nơi những người chưa tiêm chủng cũng có thể cầu nguyện nhưng theo một cách thức an toàn.
In Norway, we would like someone.
Chúng tôi không muốn bất cứ ai đến nhà thờ rồi cảm thấy đau buồn do nhiễm bệnh. Thế nhưng đồng thời, chúng tôi không có quyền hạn gì để nâng cao hay hạ thấp nhu cầu tinh thần của một người. Một khi cửa nhà thờ vẫn rộng mở mà họ bị cấm đoán và cho biết là quý vị không thể vào nhà thờ được.
Ông cho rằng các tín đồ được dạy là phải yêu thương người khác.
We cannot impose it on people. They have to come to their own final decision.
Chúng tôi không thể áp đặt lệnh cấm lên mọi người. Họ phải đi đến quyết định cuối cùng. Thế nhưng chúng tôi nhắc nhở họ, như tôi đã nói về điều răn thứ hai, là chúng tôi tìm cách khuyến khích họ đi theo các bước đúng, như họ tìm đến các bác sĩ, vốn là những người biết nhiều hơn tôi về mặt y tế, về việc liệu một người có nên chích vaccine hay không.
Còn ông Enver Yasa, thuộc thánh đường Gallipoli tại Auburn, thuộc phía Tây Sydney cho rằng nếu chính phủ cấm những người Hồi giáo chưa chích ngừa đến thánh đường thì nhà thờ phải tuân thủ. Tuy nhiên, vấn đề này gây khó khăn khi tín đồ Hồi giáo tham dự lễ cầu nguyện 5 lần mỗi ngày, chứ không phải một tuần một lần như các tôn giáo khác.
So our concerns are more around policing such a requirement.
Mối quan tâm của chúng tôi là việc đòi hỏi như vậy có tính cách cảnh sát hơn. Làm thế nào quý vị bảo đảm là những người đến cầu nguyện 5 lần mỗi ngày, với thời lượng có thể kéo dài đến 18 tiếng đồng hồ, và họ đã chủng ngừa 2 mũi hay chưa? Việc này không thích hợp cho chính sách mở rộng cửa mà chúng tôi áp dụng tại các thánh đường.
Được biết, Hội đồng Trưởng giáo Toàn quốc và Thánh đường Gallipoli cùng nhau chuyển tải thông điệp là việc chủng ngừa là lối thoát duy nhất. Trưởng giáo Ibrahim Dadun thuộc Hội đồng nói trên cho biết tổ chức này hiện cộng tác với các tôn giáo khác.
Now there is somewhat agreement amongst the faith groups.
Nay có lẽ có sự thỏa thuận nào đó trong số các nhóm tôn giáo là chúng tôi không làm nhiệm vụ cảnh sát về việc chủng ngừa của mọi người khi họ muốn đến thờ phượng. Chúng tôi tin rằng nơi thờ phượng là một chốn tôn nghiêm và không phân biệt giữa người đã chủng ngừa hay chưa. Để nói rằng chúng tôi hiểu biết có những nguy cơ trong đó, chúng tôi có nói chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực này để đi đến một đề nghị mà chúng tôi xem là một cách thức an toàn cho những người cầu nguyện, cả chủng ngừa hay không, tại những nơi thờ phượng công cộng.
Với việc miền Tây Sydney chịu ảnh hưởng nặng nề của việc phong tỏa, bao gồm lệnh giới nghiêm, một sắc lệnh tôn giáo đã được ban hành. Trưởng giáo Dadun cho biết sắc lệnh viết là vaccine COVID-19 không vi phạm luật lệ Hồi giáo và bổn phận các tín đồ là chủng ngừa nhằm bảo tồn cuộc sống con người.
Chúng tôi ban hành một sắc lệnh tôn giáo cho phép việc chủng ngừa. Hội đồng Toàn quốc các trưởng giáo Úc Châu khuyến khích mọi người hãy giữ an toàn, áp dụng mọi biện pháp an toàn, giữ cho gia đình và những người thân yêu cũng như cho cộng đồng nói chung được an toàn. Theo ý của Thánh Allah là mở cửa thánh đường, chúng tôi cũng khuyến khích mọi người làm mọi biện pháp được yêu cầu để giữ an toàn cho bản thân và những người thân yêu.
Ông khuyến khích mọi người chỉ nhận thông tin từ các nguồn tin cậy và hiểu biết, chứ không nghe các tin tức sai lạc từ truyền thông xã hội. Tại các cộng đồng Ấn giáo và đạo Sikh, tình cảm cũng tương tự khi cho rằng việc chủng ngừa là thông hành vaccine bắt buộc để đi vào những nơi thờ phượng. Ý niệm này được cả hai tôn giáo chấp nhận. Ông Surinder Jain là Phó Chủ tịch Hội đồng Ấn giáo Úc Châu và nhớ lại khi Ấn Độ ghi nhận có hơn 300.000 ca nhiễm và hơn 3.000 người chết mỗi ngày. Ông cho biết các con số khủng khiếp đó thúc giục đa số cộng đồng Ấn giáo đi chủng ngừa.
Almost every one of us lost a relative. I lost two cousins during that time. So Hindus who live here...
Hầu như mọi người trong chúng ta đều đã mất mát người thân. Tôi đã mất hai người anh em họ trong thời gian đó. Vì vậy, các tín đồ Ấn giáo tại đây đều hiểu rõ việc lây nhiễm nghiêm trọng như thế nào. Nó quét sạch quý vị dễ dàng. Hầu hết chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của chủng ngừa và chúng tôi tìm cách vận động bạn bè đi tiêm chủng bất cứ vaccine nào có được. Tại hầu hết các khu ngoại ô có nhiều người Ấn sinh sống, mức độ tiêm chủng vượt quá 80%.
Ông cho rằng chính phủ không nên quy định người nào được tham dự thờ phượng, còn người nào thì không.
Religion and government.
Tôn giáo và chính phủ luôn luôn tách biệt và cũng nên cách biệt nhau. Nơi thờ phượng là chốn trú ẩn dành cho những người ở tận cùng xã hội về mặt thể chất, tâm thần, tình cảm hay tài chính. Nơi thờ phượng là chỗ để những người hướng đến khi họ lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, khi họ đau khổ, và đó là lúc họ hướng đến Thượng Đế để cầu xin ơn phước. Vì vậy, ngăn chặn một số người chỉ vì họ không chủng ngừa không phải là một hành động tốt.
Còn giáo hội Sikh Gurudwara ở bờ biển phía bắc Sydney là Turramurra. Chủ tịch là ông Habir Bhatia cho rằng việc tuân thủ các quy định của chính phủ là điều tốt nhất.
Nếu quý vị muốn loại bỏ điều này hay không loại bỏ nhưng hãy kiểm soát nó trong tầm kiểm soát toàn bộ thứ COVID này. Càng có nhiều người được chủng ngừa sẽ là lối thoát và không có nghi ngờ gì về điều đó. Tất cả các nghiên cứu y học và mọi thứ đang hướng chúng ta đi theo hướng đó. Vì vậy, chúng tôi khuyên quý vị nên tiêm phòng, và nếu chính phủ có thái độ mạnh mẽ hơn một chút, thì điều đó là chính đáng vì lợi ích của cộng đồng mà thôi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.